Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Thầy. Con chấp tay xem, đi đầu đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, hiện diện đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Sắc Đẳng Đại Đức Minh Hạnh, chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Bụt Thầy, đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thâm Má trên Minh Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12:30 đến 2:30 sáng. Con tụng nghiêm thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 10 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Sutani Bata chương 3 phẩm đại phẩm kinh Túc Gia sẽ do thượng tọa Sắc Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh xuất hiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin đảm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng nghĩ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu đi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các từ như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, khi đọc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành xa sanh.
Sa thú, sa thú. Chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutani Bata. Kinh Túc Gia sẽ do thượng tọa Sắc Đẳng thuyết giảng. Con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Con kính dâng đức cho ngài. Kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng.
Nam mô Bụt Thầy. Tại khi đây khi được đức thần chào tất cả quý Phật tử, thưa vị đại rằng hôm nay là ngày giảng của sư tổ Thế Quy. Nhưng mà sư tổ Thế Quy thì mong được đến để chúng tôi giảng thế. Và thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về kinh Xuất Gia. Thật ra đây là những ngày Xuất Gia đang ra thuyết giảng ở đại sư Thế Quy, ngày mặt trời hình ảnh của Đức Thế Tôn khi mà ngài mới đầu Xuất Gia đang ra nói về đời sống Xuất Gia, sau đó ngài nhắc về hình ảnh Đức Thế Tôn khi mà mới trời hành xa khi giá về gặp vua Vinh Sa Vương. Đó là một câu chuyện được tìm thấy rất là nhiều ở trong những quyển lịch sử về cuộc đời của Đức Phật. Mời quý Phật tử lắng nghe từ chương trình và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với ý nghĩa của học hôm nay. Đây là bài học đầu tiên, như đó chúng ta sau đọc hết toàn bộ bài. Xin mời quý Phật tử.
Sa thú thành thai,
chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã tư duy dẫn nhập bài học và điền thuyết cho thượng tọa tại viện ngày hôm nay. Và cảm ơn cô vô thường đã cho đọc mình với sự tín hiệu. Nam mô Bích Thai giá, con thành kính đảnh lễ tri tôn đức Lộc Huỳnh kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc tánh kinh. Kính bạch tri tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay do trình kinh tập Sutta Nibbata do Hòa Thượng Minh Châu dịch việt kinh xuất gia. Chương 3 bài phẩm kinh xuất gia Ananda 405. Xuất gia tôi tấn thắng như pháp nhãn xuất gia, sau khi ngài quán sát chấp thuận hạnh xuất gia. 406. Trói buộc sống gia đình, tụ hội mọi bụi đời, phóng khoáng đời xuất gia, hay vậy nên xuất gia. 407. Sau khi ngài xuất gia, thân ác nghiệp ngài tránh, từ bỏ lời nói ác, mạng sống ngài thanh tịnh. 408. Phật đi đến vương xá, đến chỗ núi bao vây, tại nước Ma Kiệt Đà, ngài sống hạnh thất tỷ, mang theo thật đầy đủ các tướng tốt quang minh. 409. Bình Sa Vương thấy ngài đứng trên sân lầu thượng, thấy đầy đủ tướng tốt, bèn nói lên lời này. 410. Các ông hãy chăm sóc người đẹp lớn thanh tịnh, thành tựu với hạnh đức, chỉ nhìn vừa một tầm. 411. Mắt nhìn xuống chánh niệm, gia đình không hà tiền, hãy cho sứ giả theo, chỉ theo sẽ đi đâu. Giả ấy đi theo sau lưng ngài, chỉ theo sẽ đi đâu, chú sứ sẽ chỗ nào. 413. Thất thực từng nhà một, căn hộ trì chế ngự, binh bát được phao đầy, tỉnh giác và chánh niệm. 414. Sau khi đi thất thực, hận sĩ ra khỏi thành, leo lên ban đá quá, sẽ trú xứ tại đấy. 415. Thấy vị ấy đến chỗ, các sứ giả ngồi chờ, còn một vị đi về, kể lại chuyện vua hay. 416. Đại vương tỷ theo ấy phía đông ban đá quá, ngồi như cọp bò chúa, như sư tử trong hang. 417. Nghe sứ giả đức vua với cỗ xe thù thắng, vội vàng ra khỏi thành đi đến ban đá quá. 418. Đi được vua đi xe, rồi xuống xe đi bộ, đức vua tiến lại gần và vào chỗ ngài ở. 419. Ngồi xuống vua nói lên lời hỏi thăm chào đón, lời lẽ chào đón xong vua nói lên nghĩa này. 420. Người thanh niên tuổi trẻ ngây thơ bước vào đời, đẹp cao được đầy đủ, hiện tranh dòng sắc lị. 421. Trang hàng binh đội ngũ, trước mắt cả binh đoàn, tài sản ta cho người, hãy hưởng và trả lời về vấn đề thọ sanh. 422. Trên sườn núi Tuyết Sơn, sống dân tộc Đoạn Cực, tài sản nghị lực đủ, ở xứ Cô Xá Lá. 423. Dòng họ thuộc mặt trời, sinh tộc là Thích Ca, từ bỏ gia tộc ấy, thưa vua ta Thích Gia, ta không có tha thiết đối với các loại dục. 424. Thấy nguy hiểm trong dục, bỏ chúng là an ổn, ta sẽ đi, tinh tấn ý ta được hoan hỷ. Nam mô Bụt Tha Dạ, chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi
giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh sư. Con kính nhân đức công sư.
Thưa quý vị, thưa các vị sư huynh, nhân lễ chi thức, xin chào tất cả quý vị. Bây giờ hôm nay, chi thức sư huynh đã đề cập đến trong phần diễn văn là một bài kể lại của thượng giả Nam Đức, sư giả của Đức Phật. Bây giờ những cái người này đang ở tại sở Vắc Xít. Và sử dụng hình ảnh của Đức Phật như là một hình ảnh đặc biệt nói về sự ra đi phật tục. Và trong trường hợp này đó là hình ảnh của một vị vua từ bỏ ngai vàng. Năm đó Đức Thế Tôn 29 tuổi đã sống ở trong sự nhân lượng ở Hòa Cung. Và cái tuổi 29 là cái tuổi đầy sức sống, là một tuổi rất đẹp ở trong cuộc đời. Và Ngài đã là một quốc tịch quyết định mà từ cổ chí kim, có lẽ chưa bao giờ có ai là quyết định tương tự. Đó là từ địa vị một vị vua trở thành một vị sa môn sống ở trong rừng ở dưới cội cây và sống bằng cái đạo Phật. Chính chúng ta đề cập giá trị lá bài hôm nay. Thì ở đó vẫn còn những gì đây, cuộc khởi đầu hay là đóng môn. Nên mà các vị sư đặt ta đã lên đường cùng với người tính tộc là Sa Đạt ở trên đường con người thiền trạng. Mỗi lần đi Ấn Độ, cái đoàn thường ghé nhiều nơi, nhiều vào những di tích Đức Phật. Và bốn đại sự thật là nơi Đức Thế Tôn đản sanh thành đạo chỉ có Vương Niết Bàn. Dĩ nhiên là có nhiều người đến đó rất là hoan hỷ, đặc biệt hoan hỷ. Nhưng mà khi đối với chúng tôi thì một ở trong những nơi mà cảm thấy thật sự xúc động đó là đến thăm cổ thành A Di Đà Đề. Nên mà thấy rằng Thái Tử Sư Đạt Ta đã sinh sống ở trong thời niên thiếu Đông Môn, nơi mà Ngài khởi thành một chuyến đi từ bỏ ngay vào sống đời sống sa môn. Thì cái khổng đó gì thực chất ngày hôm nay vẫn còn. Thưa quý vị, sau khi rời bỏ cái gì đã để ngày xưa thì hắn và cái bước chân tầm đạo của Ngài đã đưa Ngài đến một phương quốc mà rất là nổi tiếng mà cũng là to lớn nhất thì sẽ để về đó là phương quốc Ma Kiệt Na với cái kinh đô Vương Sa. mà đi xa hơn một chút thì Ngài đặt chân đến Gaza, ở bên vực sông Lilithi. Và Ngài trú của Hành ở nước một sự giảng dạy. Nhưng mà trước khi đi đến đây, Ngài lại đi ngang thành phía xa. Hình ảnh của một vị sa môn trẻ tuổi với cái phong thái phi phạm đã khiến cho những người trong thành cảm thấy có cái gì đó rất là khác thường so với hình ảnh những vị sa môn khác mà họ được biết. Chúa vì những người dân đã về trình lại với vua Bình Sa Vương. Vua Bình Sa Vương nghe chỉ thị này liền đi lên tại ngay để chiêm ngưỡng hình ảnh một người sa môn trẻ nhưng có cái hy vọng như vậy. Và vì này là tự nhiên thật đức cái hình ảnh rất là đẹp. Cô Bình Sa Vương đã hỏi Đức Phật, đây là từ đâu đến, đây là ai? Thật thú vị, Đức Phật này đã trả lời là dưới chân núi Bà Lạc Sơn có một vương vật vua phổ này sẽ không bị đoạn bởi vì là thấy được chúng ta cũng có được sống được bạn đúng thích biết sơ sống dân tộc đoạn trực phải khả nghiệm được đủ để sức cuộc sống lại. Dù họ của một trời sanh tập và xuất gia từ võ giang mà phải thưa vua, ta xuất gia ta không có tha thiết đối với pháp dục, thấy nguy hiểm trong dục mọi chúng là ăn ổn, ta sẽ đi tinh tật chỉ ta được hoàn thiện. Cô Sa La từ nước Tiền Tắc La và cái đô cái Sa La, cô Sa La là thành Sa Bệ, dù họ xuất gia là một tiểu quốc, một tiểu quốc nằm ở bên trong xứ Cô Sa La, xứ Tiểu Tắc La. Chính là thầy đạo từ xưa không biết là thầy đạo có ở trước mắt không, mà thầy đạo từ xưa thầy đạo có nghe được không? Và chúng ta tổ chức thì có khoan hỷ giúp cho giảm dịch cho một chút ở khoảng chừng 20 phút thì để có một việc tự đặt ở làm rồi chúng sẽ trở lại đến khi đó thì giúp giảm cho khoảng 20 phút sẽ trở lại thì được chưa?
Chúng tôi sẽ đi khuyết với sự tổ chức lắm trong khoảng 2 phút. Các vị là để là một kinh đô của xin chắc chắn. Và xin chắc chắn là một tiểu quốc của Kosala hay là Thiền Tắc La, do đức vua Pachanedi cai trị. Khi mà đức vua Bình Sơn Vương tìm sáng đứng ở bên lồng thường nhìn xuống, thấy một vị sa môn khất thực với dáng vẻ uy nghi, các cảnh trong sáng và dân chúng họ đã kéo nhau để mục đích vì sa môn trẻ này mà họ cũng dừng khi ngày bị cất tình. Đức vua Bibisara liền gặp hỏi vị thần, thì vị thần mới cho người đi thăm thính biết được nơi trú trú ẩn của vì sao buông kẻ này. Đức vua liền cho thắng những cỗ xe cùng thắng rồi đi đến nơi ấy. Đức vua khi mà đi đến nơi những Bồ Tát, trong một cái tâm ai lúc bây giờ chúng ta gọi là Bồ Tát vì ngày chưa thành một chánh đẳng giác, tức là chưa là Phật. Thì vua bạch mỗi ngày về cái lai lịch, cái quốc độ và dần dấn sanh chúng sanh của ngài, cái giải pháp của ngài là gì, ở đâu. Bởi vì ở trong xứ sở của vua Mạc Thác chưa thấy có một vị sa môn nào như vậy. Thì khi đó Bồ Tát Gotama ngài đã trả lời cho đức vua, ngài đã kể lại về cái chức sở mà nơi phụ vương của ngài đã trị vì, và ngài là đông cung thái tử của vị đó. Và vua đi xa hỏi ngài bây giờ ngài đi về đâu, thì đức Bồ Tát ngài đã nói lên cái tâm sự của ngài. Ngài chán cảnh cuộc đời cho nên ngài bỏ ngay bàn để đi xuất gia, chấp nhận xuất gia là một vị sa môn để đi tìm chân lý giải thoát cho mình và cho người khác. Thì thứ gì đức vua Bình Sơn Vương nghe được như thế rất khế lạnh quan hỷ, và thỉnh cầu đức Bồ Tát hãy ở lại cái vương quốc Mạt Thất Thá này để cùng cai trị. Vua sẽ chia lửa gia sơn. Đức Bồ Tát này đã nói rõ đích của Ngài là đi tìm cái chân lý, chứ không phải là đi tầm cầu các vương quốc. Đức vua Bình Sát Vương cũng không dám nghĩ đức Bồ Tát. Một ngày chỉ có một lời thỉnh cầu là xin Ngài ban ân huệ cho trẫm. Sau khi Ngài đắc đạo, xin thỉnh Ngài quan tâm đến sứ mệnh hóa tiết độ cho vua trước. Có nghĩa là vua Visvasa là một vị vua đầu tiên trở thành đệ tử của Đức Phật. Ông vua có cái lời thỉnh nguyện như vậy. Thì Đức Bồ Tát liền nhận lời. Và sau khi Ngài lưu lại ở đó một vài hôm, Ngài đi về xứ Varanasi. Và Ngài đi đến tại Uluvela, khu rừng Uluvela, vườn lộc lộc quý Nigadai. Và nơi đó Ngài đã tu khổ hạnh. Rồi sau thời gian 6 năm khổ hạnh, Ngài đã chứng thành chánh hạnh chánh giác. Nhưng ở đây trong bài kinh xuất gia này thì chỉ nhắc đến cái chỗ sự đối thoại của Đức Bồ Tát với vua Bibhisara mà thôi. Ở đây quý vị trong cuộc trả lời của Đức Bồ Tát Gautama cho Đức Vô Vi Vi Sẻ, một lần mà nói đơn cái mục đích xuất gia của Ngài, thứ hai nữa là Ngài nói lên cái tâm trạng Ngài đã nhàm chán tác dụng, Ngài đã nguy hiểm của tác dụng. Và Ngài đi để tinh tấn thực hành phẩm hạnh. Và thứ gì? Bài kinh xuất gia là do tôn giả Nhân Đa chỉ là một đoạn người ta xuất gia của Phật và kể lại cái giai thoại mà Đức Phật Ngài, Đức Bồ Tát Ngài đã trả lời cho vua Visvasara. Ở đây quý vị, xuất gia có sáu xuất gia. Có người xuất gia về để tìm cái sự sống, tìm cái kế sinh nhai để dễ dàng. Có người xuất gia vì ưa thích lợi lộc, mà xuất gia. Có người xuất gia để được thân cận với các người có vị thế, có người xuất gia là để trốn nợ, có người xuất gia là bỏ trách nhiệm gia đình, còn có người xuất gia thì vì nhàm chán cuộc sống phù du gia tạm với cái ý mong cầu đạo quả giải thoát. Thì ở đây sự xuất gia của Đức Bồ Tát Thái Tử Thích Nhật Ta là thuộc về xuất gia thứ sáu. Trong cái một kinh Đức Phật này có kể lại rằng khi Ngài đi dạo quanh thành, Ngài thấy cảnh tượng người già, người bệnh, người chết, và thấy hình ảnh của một vị tu sĩ. Thì lúc đó Ngài đã khởi lên cái tư tưởng là chúng ta thường tình khi tưởng mình bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ gì lại đi tầm cầu các cũng bị già, bị bệnh, bị chết, sầu khổ gì. Đó là khi sinh còn, cái sự tầm cầu không có được. Và Đức Bồ Tát Ngài suy nghĩ rằng nay ta bị già, bị bệnh, bị chết, sầu khổ gì, ta hãy đi tìm cái không bị già, không bị bệnh, không bị chết, không bị sầu khổ gì. Nghĩ vậy Ngài ra đi và quyết tâm đạt đến cái cảm thấy an ổn thoát khỏi đó, đó là vô sự niết bàn. Cái sự tầm cầu đó Đức Phật gọi là giác tư duy chánh an, tức là sự tầm cầu cao thượng là thánh cầu. Từ một vị Đông Phương Thái Tử và được đăng quang ngay trong ngày lễ thành hôn, là một vị tân vương của một quốc độ có binh hùng tướng mạnh, có đầy đủ sự sang trọng, Ngài đã có sự suy tư như vậy. Ngài đã từ bỏ trong khi những người khác chỉ vì khó nuôi nặng cho nên mới từ bỏ gia đình đi xuất gia. Ở đây Ngài dồi dào thực phẩm, là vua của một quốc độ, là con của đại vương xuất thủ đại nắng. Ngài không có thiếu chi về vật chất, cho nên sự xuất gia như này không phải là để nuôi nặng. Trong khi những người khác vì muốn có lợi lộc mà đi xuất gia để được người ta đến cúng dường cấp dưỡng, còn Đức Bồ Tát chúng ta Ngài đã từ bỏ hoàn thành trở thành một vị sa môn và khổ hạnh rừng sâu không ai biết đến. Thì như vậy sự xuất gia như này không phải là để tầm cầu lợi lộc. Trong khi người khác xuất gia là để mong được thân cận với những người có vị thế, Bồ Tát thì chẳng ta, thì bản thân Ngài là một vị vua của một vương quốc. Ngài không phải là chiếm quyền lực để đi tầm cầu để sự thân cận với Ngài. Khi mà Ngài đi đến chiếm Ma Kiệt Đà, cho dù đức vua Vijayasagara đã khẩn khoản Ngài nghỉ Ngài hãy ở lại để cùng cái vị quốc độ rộng lớn phì nhiêu cầu hợp Ngài, mà Ngài là từ chối. Ngài nói rằng Ngài là chán tác dụng, cho nên Ngài sẽ đi, Ngài sẽ đi xuất gia, Ngài sẽ đi đến một nơi mà ở đó Ngài có thể tinh tấn nỗ lực không còn mạnh. Trong khi những người khác đi xuất gia vì trốn nợ, khi họ mắc nợ nhiều không có khả năng trả nổi, và những chủ nợ họ đòi nợ và họ làm khó, thì người đó đi xuất gia để tránh. Trong khi đó thì Thái tử Siddhartha Ngài là một vị vua dù giàu tài sản không có mắc nợ nần hà, Ngài bỏ đi những cái tài sản Ngài có là bốn hầm châu báu. Nếu 7 ngày nữa, nếu mà ở đại gia cư sĩ thì Ngài sẽ trở thành vị vua giữ yên vương chắc không có ký và mà ra chà. Nhưng mà Ngài đã bỏ, Ngài không phải là Ngài do sứ nợ nần. Ngài đi xuất gia cũng không phải vì tránh cái trách nhiệm nặng nề phụ vương của Ngài sống trong sự sung túc đầy đủ, có binh hùng tướng mạnh bảo vệ, cho nên không cần đến cái sự bảo hộ của Ngài. Đối với thân phận quý thuộc như là vợ con của mình, họ là những người hoàng thân quốc thích, sống trong dung dụa êm ái, cũng không có thiếu thốn cái gì, không cần phải có Ngài làm điểm tựa. Do đó cho nên sự xuất gia của Ngài cũng không phải là trốn tránh trách nhiệm. Khi mà Ngài đến bờ sông Anuma, cởi bỏ áo bào trao lại cho khăn lá lồng tính vật của Ngài, và Ngài đã căn nhận rằng thế về thưa lại phụ vương của ta và tất cả mọi người, ta đi tìm chân lý, tìm con đường giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi cho tất cả chúng sanh. Một ngày nào đó ta sẽ trở lại để dẫn dắt cho mọi người đi theo con đường ấy. Điều đó chứng tỏ rằng là Ngài vẫn có trách nhiệm, không phải là ra đi để đi tầm hạnh phúc riêng tư một mình ích kỷ, mà Ngài vì chúng sanh cộng đồng. Nếu Ngài ở tại gia cư sĩ thì Ngài chỉ ở trong bốn bức tường của cung cấm, Ngài sẽ không làm lợi ích cho đời, cho tất cả mọi người ở khắp các quốc độ, cho tất cả nhân loại được duy trì. Nếu mà ở tại gia cư sĩ, cho nên sự xuất gia của Ngài là trách nhiệm của một vị chánh đạo thế gian. Điều đó để khiến cho chúng ta có sự cảm phục, một sự ra đi vĩ đại, một sự từ bỏ vĩ đại. Thứ gì? Đức Phật đã ngày đi xuất gia chỉ vì ngày cảm thấy cuộc đời nó là cô trường, là phù du là tạm có thân đây, phải bị già, bị bệnh, bị chết. Hạnh phúc cho lắm rồi cũng phải lắm mắt xuống tay, không thể nào thoát khỏi được bàn tay tự thành. Thân ngày giàu đẹp cỡ nào đi nữa rồi nó cũng phải bị bào mòn với thời gian, năm tháng sẽ bị già, bị bệnh. Chán điều ấy cho nên ngày xuất gia, cái sự xuất gia như này là một sự tầm hầu cao thượng. Hãy giác ra đi thế nào thì ở đây xuất hiện người Phật tử chúng ta khi đọc qua bài kinh này chúng ta cảm nhận được một điều là không phải ai cũng có thể dễ dàng từ khước một đời sống nhưng dù hạnh phúc chưa hết để đi tầm cầu một cái gì đó chí thượng cao ổn thấp của đất nghĩa bạn khó của gì. Không ai dễ dàng, người ta chỉ đi tầm cầu cái hạnh phúc tinh thần khi nào mà bản thân của họ đã lâm vào một cái tình trạng khổ đau bế tắc, lúc đó họ mới tìm một cái con đường giải thoát. Mặc dù nói vậy nhưng chúng ta cũng nên biết rằng là đối với những người mà khi thấy người khác đau khổ họ ý thức tỉnh ngộ mà tu hành thì điều đó cũng đáng biết. Thậm chí đối với người mà khi tự bản thân họ bị già bị bệnh họ nhận thức được cái bản chất của cuộc đời cần biết xuất gia thì đó cũng là điều đáng biết. Còn nói chi là một người sống trong những sự tốt đẹp mà họ nhận thức bản thân này khi tuổi trẻ tóc còn đen nhánh sức lực dồi dào tài sản sung túc mà lại bỏ đi để đi tầm cầu của sự giải thoát thì cái đó chỉ có bậc đại nhân như là một cái thì mới làm được gì đó. Công tử giá tài cột theo gương thì cũng là ý như vậy. Mặc dù là một vị công tử con nhà quý tộc có ba tòa lâu đài dành cho mùa lạnh, dành cho mùa nóng, dành cho mùa mưa, nhưng mà một khi đã nhàm chán thì bỏ đi xuất gia cũng khó quý vị. Ở trên này trời này có bốn hạng, có bốn hạng ngựa. Có một loại ngựa thường dụng, nó rất thuần thục. Khi mà người ta mắc yên vào trên đưng của nó thì nó biết phần sự và đàn. Cũng giống như người Thì khi có thân nghề rồi, thì người đó đã ý thức được cái sự khổ của thân ngũ cung và nhàn chán để mà tu tập. Có hạng ngựa thứ hai là loại ngựa hơi khó huấn luyện hơn, phải dùng râu để dạy dỗ. Nhưng mà ngựa này khi mà thấy bóng roi thì nó đã bỏ chạy, nó mới bắt đầu chạy. Thì bỗng nhiên có người cũng đời này, khi mà họ nghe ở chỗ này, ở chỗ kia có người bị bệnh như vậy, có người chết như vậy, thì tự nhiên người này ý thức cảm cảnh cuộc đời và đi xuất gia tu tập. Hạnh người này không được thù thắng như hạnh người thứ nhất, nhưng mà vẫn được xem như là một người thù thắng hơn cái hạnh người thứ ba. Hạnh người thứ ba là hạnh người giống như con ngựa, cho đến khi bị người huấn luyện đánh vào mông của nó một roi hay nhiều roi đau điếng thì nó có về, nó mới chạy theo cái phần luyện của nó. Cũng như thế nào có người ở trong đời này cũng vậy, khi thấy khi nghe tên người khác bị già bị bệnh bị chết, người này chưa có hốt hoảng trở lại, cho đến khi bản thân của họ bị già hay bị bệnh, lúc bây giờ họ mới cảm cảnh cuộc đời của họ nhàn chán như xuất gia tu tập. Đó là hạng người thì giống như ngựa, khi bị đánh mới chịu chạy. Có hạng ngựa thứ tư, đó là một loại người chết. Dầu cho bị con người huấn luyện đánh đập điều khiển, nó vẫn quỳ xuống mà không có chịu phục vụ, không chịu chạy. Cũng như số người trong đời này, dầu cho họ có bị khổ, bị già, bị bệnh hoàn hoại và sắp chết, họ cũng không có ý thức được cái sự khổ mà tu tập. Cho đến khi họ hạnh chung đi theo cái nghi của họ thì thôi. Thì ở đây thì trong bốn hạng người giống như bốn hạng người đó, ba hạng người thứ nhất, thứ hai, thứ ba nắm khe, còn cái hạng người thứ tư thì hạng người đó không đáng khen. Ở đây chúng ta cũng thấy người ở trong cuộc sống có những người họ nghèo khổ, họ phải làm một vất vả để kiếm sống, hoặc là họ đi sinh ăn, họ la lét ở trên vỉa hè, ở khu phố ngoài chợ để mình sinh ăn tình vừa. Mặc dù nghèo khổ như vậy nhưng mà họ vẫn không có ý thức được cuộc đời, họ không có nghĩ đến cái việc mà họ đi xuất gia để họ tu tập. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về bài kinh xuất gia thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là chỉ có một trí mới có cái tư tưởng đó, còn người hiểu trí thì họ không có tư tưởng đó. Ở đây có ba pháp mà được gọi là văn giới trí của bậc hiện trí. Bậc hiện trí có ba ước lệ. Thứ nhất
mà ta biết chúng ta thành năng. Người trí là người có một ước lệ là hệ sống là phải tròn bổn phận đối với cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ. Thứ hai nữa gọi là đa năng cha mẹ. Cái sự ước lệ của người trí là sống phải biết chia sẻ, phải biết bố thí và biết xả tài, không nên bỏ trẻ ích kỷ. Và thứ ba gọi là có phát tâm. Ước lệ của một trí là sống ở trong cuộc sống này cảm thấy vừa đủ để nhà chán thì ngày bỏ đi xuất gia để tìm cho được cái đạo lộ giải thoát. Thì ở đây như vậy, trong ba ước lệ của người chiến thì chúng ta thấy ở đây cái hạnh xuất gia là một hạnh cao quý. Nếu xuất gia cái gì thì chỉ có cái môi trường sống của vị xuất gia mới có thể giúp cho họ thanh lọc ô nhiễm dễ dàng. Còn đời sống của người tại gia cư sĩ không dễ dàng để thực hành phẩm hạnh cách và thiên lỗ phò từ mọi nguồn. Cho nên người Phật tử chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta có cơ hội, có đủ điều kiện thì chúng ta nên có cái chí hướng xuất gia. Như một xuất gia nhằm cái mục đích là tầm cầu giải thoát, chứ không phải xuất gia để mà nuôi sống dễ dàng, hay là xuất gia để có được quyền thế, hay là xuất gia để nhận được cái lệ lọc cúng dường. Và nếu như người cư sĩ chúng ta mà không có cơ hội để xuất gia thì ở đây chúng ta cũng nên có tâm lý xuất gia. Thế nào gọi là tâm lý xuất gia? Trong Tam Chi Bộ Kinh, Đức Phật Ngài có dạy về 10 hạng cư sĩ gọi là ca la phô nhiên. Đúng nghĩa thì ca la phô nhiên có nghĩa là người hưởng việc làm. Thì ở đây những người cư sĩ có những người cư sĩ tầm cầu tài cán các phi pháp, có thủ đoạn, không biết tự nuôi dưỡng chính bản thân mình, không biết nuôi dưỡng cha mẹ, không biết san sẻ chia kết cho người khác, không biết tạo các cái công đức tu báo. Thì như vậy người cư sĩ đó gọi là người cư sĩ thấp kém. Còn người cư sĩ mà tâm cầu tài sản rất hợp pháp, không có thủ đoạn, biết tự nuôi dưỡng chính mình và biết nuôi dưỡng cha mẹ vợ con, hay là biết san sẻ chia sẻ với bạn bè thân hữu, biết làm các công đức phước báo, thì đó là hạng người cư sĩ phù hợp hơn cái hạng người cư sĩ kia. Nhưng mở đi có một hạng người cư sĩ phù hợp hơn thế nữa, đó là cái hạng cư sĩ có trí tuệ, và biết nhàm chán, thấy được cái sự nguy hiểm của tác chuyện, thì đó là người quý vị cao quý mà Đức Phật đã tán thán gì khen ngợi. Cho nên khi người Phật tử chúng ta không có được cái cơ hội để mà chúng ta xuất gia, thì ít ra chúng ta cũng nên có được cái cảm thấy tâm lý xuất gia, thấy sợ hãi, nghĩa là thấy nguy hiểm, ai nó vắng trong tác dụng. Chúng ta thử được làm chúng ta không có đánh gì, không có say mê cái vị ngọt của các dục, nó cũng là một chất tâm lý xuất gia, một cái trạng thái tâm lý xuất gia. Cho nên sự xuất gia này cần thiết. Xuất gia thứ hai là tâm lý xuất gia và hình tướng xuất gia. Nếu mà chúng ta có cái hình tướng xuất gia mà cộng thêm cái tâm lý xuất gia nữa thì đó là cái sự xuất gia thù thắng. Và nếu như mà chỉ có hình thức xuất gia nhưng mà thiếu tâm lý xuất gia thì sự xuất gia đó nó không có ích lợi phát triển. Còn nếu như mà chúng ta mặc dù không có hình thức xuất gia nhưng mà có tâm lý xuất gia như vậy thì cũng là tốt đẹp, cũng là cao quý. Đây là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị qua cái bài kinh xuất gia mà hôm nay cũng đã lên nắm đại giảng. Và chúng tôi điều khuyết khi mà chúng tôi bận công việc cho đến bây giờ thì chúng tôi đã thấy có sự trở lên nắm trở lại, và cái thời lượng của một bài giảng cũng vừa đủ. Cho nên phần còn lại sẽ là cái phần thảo luận. Và bây giờ có lẽ là sự gọi lên đẳng đã sẵn sàng sẽ có sự gọi điều hợp cho cái phần thảo luận ngày hôm nay. Và hôm nay thì vì ngày 14 âm lịch là ngày pháp lệ, là ngày thuyết pháp, cái ngày Phật tử đi đến chùa để sám hối, ngày đó sư tăng sẽ thuyết pháp cho Phật tử nghe, nên chi các vị sư khác cũng bận rộn. Chúng tôi cũng mới vừa thuyết pháp sám hối ở tại chùa Đi Giác xong, cho nên mới vào trễ, và chúng tôi đã điều khuyết. Thì bây giờ chúng tôi tiếp tục sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của sự gọi lên đẳng. Xin kính cung kính sự gọi trả lời điều hợp. Nam mô Phật Thầy.
Sa phu kính trình kính thưa Phật sư. Kính thưa Phật xin người có những sự cảm kích là cũng như sư tổ vừa sư có xong, nhưng mà sư tổ đã đức vị chia sẻ sư tổ về pháp này có ba điều rất là đáng hoan hỷ. Là hôm nay nghe được nói sư tổ đại sư dường như là sư tổ rất là khỏe, mặc dù sau buổi sư hoạt pháp lệ. Và thứ hai nữa đó là ngoài nghe được nói sư tổ khỏe thì chỉ là nói sư tổ rất là tốt. Không biết sự đó có đổi sự như thế không, nhưng mà nghe rất âm thanh rất là tốt và đều đặn. Và điều thứ ba là định kỳ không có bị trục trặc, do đó pháp hội đã đem lại cho đại chúng đầy đủ về cả hai phương diện ý nghĩa cũng như là sự liên tục. Và bất cứ đại sư sẽ được một lần nữa thêm đại chúng truyền thư tập đại sư. Sau lúc mà thư tập đại sư đã giảng xong, chúng vị thầy đi hỏi thiền tọa thì xin để thư tọa nghĩ vậy. Và chúng tôi bởi vì ở trong lớp của bác hiện nay không có một vị giảng sư nào khác ngoài thư tập đại sư, do đó xin được chia sẻ một vài điều, rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại để tính thư tập đại sư trả lời một số cái câu thảo luận. Chúng tôi có một điều mà ngày nay khi mà đề cập đến sự tu tập là chúng ta tự làm khó để chính mình rất là nhiều. Nhiều vị xuất gia mà chúng tôi được tiếp xúc sau thời gian dài chán nản đời sống thế tục thì các vị cũng muốn đi xuất gia, nhưng mà khi đi xuất gia thì các vị phải chuẩn bị rất là nhiều, kể cả một cái nơi an ổn, kể cả một nơi lý tưởng, kể cả một cái điều kiện mà đi được hoàn toàn nghĩ rằng mình thích hợp cho sự tu tập. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại hình ảnh của Đức Thế Tôn, thì hình ảnh của chư vị đại tử Thế Tôn thời Đức Phật còn tại thế, thì chúng ta thấy rằng người sống như xuất gia khởi đầu sự buông bỏ, và khi đó sự buông bỏ thì sự từ bỏ thì ai cũng từ bỏ được. Tưởng là mình đi tìm cái gì để mà mình có thì nó dễ, nhưng nếu mà mình từ bỏ thì khi ở thì lỗi mình được tìm được cái địa vị tìm cái này kia thì xem ra là nó khó, nhưng mà nếu mà để từ bỏ thì nó dễ. Và đặc biệt ngay cả trong đời sống tu tập thì chúng ta thấy không phải là chúng ta phải có thêm cái gì, có cái này có cái kia, mà trái lại trong đời sống tu tập có nghĩa là chúng ta từ bỏ. Thì ở đây cái chi dễ và khó nó nằm trong hai chuyện. Có những thứ nó dễ về cái gì ở bên ngoài, ví dụ như từ chỗ mà mình có mà mình đến chỗ không có thì nó dễ lắm. Nhưng cái khó đó là chúng ta có chịu bỏ hay không. Và đây là vấn đề. Và do vì khi mình thức không khoảng xa, cái dễ cái khó thì phải nói rằng từ cái chỗ một vị vua mà từ bỏ ngay vàng sẽ phải bị sa môn thì chuyện quá dễ. Và nếu một vị sa môn, nếu một người bình thường muốn được ngay vàng thì chuyện là khó. Nhưng ngược lại đó, thì khi mà mình đã có nhiều rồi, bây giờ mình muốn bỏ nó để có đời sống nhẹ như mây bay trên trời, một đời sống rộng thêm, một đời sống không có vướng mắc, thì ở trong lòng mình đôi khi chính vì do cái phiền não, do cái sự chấp thủ, do cái ngã sợ và mạng tự nhiên khiến chúng ta không thể nào từ bỏ được những điều đó. Do đó thực sự là khó. Thì cái khó và cái dễ tại đây hình như là nó phải do sức khỏe mặc lại vấn đề. Chúng ta nhìn thấy như thế nào chúng ta mới thấy nó khó kể. Có cái vấn đề gọi là dễ chỗ nào và khó chỗ nào. Và ngay cả thứ gì đối với phiền não, đối với dục lạc, khi mình vừa buông bỏ ra thì thực sự nó gì nó đúng là khó. Tại vì gì khó là do thói quen của mình. Nhưng mà bởi vì ở đây là vấn đề là mình từ bỏ thôi, chứ không phải là vấn đề là mình phải thêm được cái gì. Mình phải xem ra hành giả, nếu một hành giả tu tập, điều đó cũng là một điều khả thi. Chúng ta đọc lại những cái hình ảnh hành trình của những bậc cổ đức, những người đã ra đi và làm một khước từ vĩ đại, thì chúng ta thấy rằng những gì đó đều có cái đặc điểm là không bị thấy được cái sự nguy hiểm của pháp dục, không bị thấy được mà tại sao mình cần phải làm cái gì hơn. Lịch sử đi lại của Phật giáo, nguyên thủy ở Việt Nam có ngài Hòa Thượng Hộ Tông. Thứ gì ngài là một vị bán thế xuất gia, khi mà ngài còn là một vị tu sĩ thì ngài là một vị bác sĩ thú y của Pháp ở Trung Nam Văn, và cái địa vị đó ở Phúc Địa cũng được người ta trọng vọng và cũng được xem như là một người có một cuộc sống tương đối rất là tốt đẹp về phần chất ở bên ngoài. Nhưng mà thứ gì có một lần ngài ngồi ở trong nhà, ngài nhìn thấy bà bạn năm đó ngài 40 tuổi, ngài nhìn thấy bà bạn, cái người vợ của ngài đang mang bầu, có đang hơi nặng nề, thì ngài ngồi ngài suy nghĩ rằng không biết cái chuyện đời sống giữa vợ chồng mình mang lại cho người vợ được cái gì, nhưng mà nó bao nhiêu là tiền lãi, bao nhiêu là cái sự nhọc nhằn về cái thể xác lẫn tinh thần mà vợ phải lo lắng cho mình, nên là bổn phận người vợ rồi phải mang nặng để đâu. Và lúc đó ngày nghĩ tại sao mà mình lại có thể sống được đời không thể xuất phát, và người quyết định từ bỏ gia đình đi xuất gia. Và thứ gì khi mà người quyết định đi xuất gia rồi, thì cái người vợ trước của ngài, người vợ khi mà ngài còn là bà bạn ngài, là tìm mỗi cách vào chùa học tập năn nỉ khổ sở đủ thứ hết. Thì lúc mà ngài ở trong chùa mà bà bạn nó vào để năn nỉ ngài để khóc lóc, thì tự nhiên không điều khác bằng cái suy nghĩ của bà. Lúc mà mình còn là một vị cư sĩ, mình làm cho người phụ nữ này khổ không bao nhiêu, nhưng mà người này vẫn muốn như vậy, mà bây giờ vẫn mong cầu như vậy. Đúng là cái cô bên hải được. Và ngày đấy khoát tiếp tục để sự xuất gia. Chỉ có ấy một điều là cái tâm trạng của con người thôi. Cái hình ảnh như là ngài nhìn thấy một người bạn đời, một người vợ mà đang mang thai, nó khổ ải như vậy. Rồi ngài thấy rằng không biết trong cuộc sống vợ chồng vui hạnh phúc chơi nhau bao nhiêu, nhưng mà ngược lại mang lại phúc chơi nhau đủ thứ vấn đề khó khăn khổ ải. Thì xin quý vị, ngài đã khởi lên suy nghĩ khác. Và cái suy nghĩ đó đúng là suy nghĩ của một cái người xuất gia, thấy sự đàn à, cái đời sống như vậy thì mình là khổ, mình là khổ người khác, vui thì ít khổ thì nhiều, nguy hiểm thì nhiều hơn, rồi thì từ bỏ thì đó sống cái đời sống giải thoát, cái đời sống khắc phục. Và về sau này thì chính là người đã là một cái nhân tố rất là quan trọng để đổi mà bị đề sau trong ngày làm việc sơ tổ đã mang Phật giáo Nam Tông về Việt Nam, đó chính là ngày của sự hộ tông. Thì thứ thì mỗi một người sống trong cuộc đời này đều có gì chỉ nhận thức khác nhau đối với cuộc sống của mình, nhưng mà một cái động lực mà khiến người ta lên đường để làm cuộc sống khác đi, đó là thấy được cái sự lấn vững của cái đời sống hiện đại. Trong một bài kinh khác mà liên quan đến định đời sống xuất gia đó, vị nào mà đọc nó thì quý vị sẽ rất là hoan nghị, được là kinh Thánh Tổ ở trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh nó kể là tâm trạng của Thái Địa Sư Đạt Ta khi mà ngày còn Phật Hoàng Phúc. Ngài thấy rằng chính ngài bị bao phủ bởi sanh già đau chết, bị sanh già đau chết chi phối. Và cuộc sống mà ngài đã hướng đến là ngay vàng, là đế duyệt, thì cái đó nó cũng bị sanh già đau chết chi phối. Thì ngài tự hỏi một câu rằng nay ta bị sanh già đau chết chi phối, tại sao ta không đi tìm cái không bị sanh già đau chết chi phối? Và thứ gì? Và từ đó Đức Thế Tôn ngài đã lên được là một cuộc sư vĩ đại vô tiền khoa hậu ở trong lịch sử nhân loại. Chứ tôi muốn trở lại với một ý niệm khác về để có xuất gia bằng câu chuyện mà không biết là thì tôi sư có kể như vậy nghe không? Đó là sau khi vua Bình Sa Vương gặp Đức Thế Tôn, lúc bây giờ ngài là một vị tu sĩ trẻ ở tại thành Phương Sa. Vua Bình Sa Vương được biết rằng ngài là một vị xuất thân từ dòng sắc đế liền, từ bỏ gia đình sống đời sống không gia đình trở thành một vị vua ở trở thành vị sa môn. Thì vua Bình Sa Vương đã làm một việc mà ít có ai làm, đó cũng là khẩn khoản mời ngài ở lại để cùng với nhà vua cai trị vương quốc Ta Việt Nam, có nghĩa là Kỳ Đô Giang Sa. thì thứ gì nhờ? Khi Đức Phật ngài nghe lời đề nghị như vậy thì ngài đã từ phúng, từ chối, bởi vì đề phóng của ngài không phải là đề phóng lối cầu ngay cả đế chỉ và vô bình sa vương không biết trả lời gì nên đã cung kính Đức Thế Tôn. Khi nào mà ngài thành tựu được đại quả vô sự thì xin ngài trở về cái độ tâm. Và lời thỉnh mời đó là một hội sự thỉnh mời phải nói rất là đặc biệt. Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo và sau khi ngài chuyển pháp tuân trở về Uruvela độ 1000 vị đạo sĩ, Đức Thế Tôn đã vào thành Phương Sáng gặp lại một vua lần đầu tiên. Và như vậy trở thành một đệ tử chứng chỉ ngôi chùa đầu tiên mà vua Bình Sa Vương đã cúng dường cho Đức Phật, đó là chùa Túc Lâm. Đó cũng được ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo. Ở tại ngôi chùa này nhiều cái sự kiện quan trọng lịch sử được ghi nhận. Thì chúng ta có thể nói rằng của Bình Sơn Vương nhỏ tuổi hơn Đức Thế Tôn và đều là những vị xuất thân từ chủng tộc Phật giáo, đều là những vị rất là khác biệt về tài năng, về trí tuệ. Và đặc biệt của Bình Sơn Vương lại là một thánh đồ tiên Phật, hai hình ảnh rất là tương phản của một vị vua trẻ và một vị sa môn trẻ. Khi Đức Thế Tôn trở về thành Phương Sáng thì ngài mới có 36 tuổi, ấy là tuổi còn rất trẻ, được vua Bình Sa Vương chưa đến 30 tuổi. Một bên là một vị sa môn, một vị đại giác, một bên là một vị vua trị vì vua quốc hùng mạnh. Cho chúng ta thấy hai hình ảnh tương phản, nhưng mà đặc biệt ở tại đây là vua Bình Sa Vương đã quy y Phật, trở thành đệ tử Phật, là một người để đem ánh sáng của đạo để chia sẻ cho người khác. Và trong kinh kể rằng vua Bình Sa Vương bản thân là một Phật tử, rất ít khi muốn làm truyền được Phật. Hầu như nhà vua chỉ làm những gì của Đức Phật dạy như là một người học trò, ít khi nào lưu tế mà để phải làm rối rắm Đức Phật như này thì khác đi được của ba tiên. Và thứ gì chúng tôi sẽ biết được cũng là chúng tôi đang trong lúc từ đó thì siêu đã xong để nghỉ ngơi và để nghỉ 10 phút để sau khi chờ đợi khi tăng vào. Do đó trong nếp và lúc khi tôi đang giảng có chuyện gì đang siêu thì nào vào trong lúc thì quý vị cũng chỉ cho chúng tôi hay là bởi vì đôi khi chúng tôi giảng chúng tôi không có theo được cái danh sách nên có thể chuyện gì đang siêu các con chúng tôi không có ghi nhận được. Phương sách hành xí ma kiện đạo sư quý vị ở trên giai đoạn sơ thời của Phật giáo thì đã có nhiều vị xuất gia rất là lợi lạc để tìm Phật như là ngày Ba Thầy Sa Pa, tức là ngày Thầy Giết. Vì sao này là vị chứng tỏa của lực cái tập tâm đạo lịch sử đầu tiên, như là ngày Sa Lợi Phật, ngày Bục Thiên Nhất, là những thanh niên và lâm môn trí thức. Những vị này đã đến để biết Phật, trở thành đệ tử của ngài, trở thành những vị thượng trụ sinh tăng xuất sinh. Và có nhiều vị xuất gia, vị sĩ, bác sĩ nào. Và đến tuổi mà về sau này xứ vị, người ta có cảm tưởng như là nhắc đến vương sáng thì nhắc đến bác sĩ nào, phải nhắc đến một cái thời kỳ cực thịnh hoàng kim của đạo Phật. Mà đó đây là không biết bao nhiêu chùa tiền, không biết bao nhiêu tăng trưởng. Mà ngày hôm nay quý vị Phật tử về khu vực này, họ gọi là Bihar. Bihar tức là tên của tỉnh Văn Biển Bihar đó, hay là chùa Phật giáo, hay là tỉnh xã. Cái gì mà chúng ta hiện đại gọi là Bihar là bởi vì đã có thời quá nhiều chùa chiền được mọc lên đó đấy. Ôi dạ, sư đồ tử sư đã trở lại, rất là hoan nghênh thì sư đồ tử sư trở lại. Mà sư đồ tử sư để mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được hỏi sư đồ tử sư là một cái sự xuất gia mà vào chùa, thế thì như là vào trong tâm chúng, sống được sự hướng dẫn tâm chúng, được khỏi giới từ tâm chúng, và một cái sự xuất gia của một người đừng bỏ gia đình vào sống trong rừng sâu núi thẳm, ở trên rừng trở thành một vị đạo sĩ. Hai sự xuất gia đó khác điểm nào và nó giống như điểm nào? Xin cũng từ đầu của sư Hoa Kỳ cho biết sự phân biệt sai khác giữa hai đời trong sự gian cái kinh thi hoạt.
Một thầy thì tiếp truyền thì là được đó. Chính là khi này trên hướng thị cả hai vị xuất gia, một vị xuất gia thì đã tự thiết lập cái đời sống của mình đi đến từ hướng thị. Hai đệ tử xuất gia vào tăng đoàn để được sự hướng dẫn, để được sự giáo hóa, cái phương pháp tu tập. Cả hai sự xuất gia đó, nếu mà nói xuất gia đúng nghĩa thì giống nhau ở chỗ là sự xuất gia nào cũng cần cầu cái sự hạnh phúc tâm linh. Nhưng mà khác nhau ở chỗ này, đối với vị từ bỏ gia đình, sống được sống không gia đình, trở thành một vị sa môn hay là một vị đạo sĩ, thì vị đó không có lệ thuộc vào quy luật của một tăng đoàn. Còn xuất gia và trong tăng chúng thì phải theo cái kỷ cương, cái lề nếp của một cái tăng đoàn, phải được cái sự huấn luyện, được cái sự nhắc nhở. Nó khác nhau ở cái chỗ đó. Nhưng ở đây nếu mà chúng ta nói thêm thì sự xuất gia mà tự mình xuất gia không có nương tựa và tăng chúng thì nó có, cũng có hạng tốt và cũng có hạng không tốt. Hạng tốt thì như sự xuất gia của Đức Phật Học Gia, sự xuất gia của Bồ Tát Cái Đàn Thánh Giác, tự mình đi tầm cầu chân lý, tự mình thiết lập thì bây giờ sống phòng hạnh và mở ra một con đường giác ngộ cho chính bản thân mình thì đó là phù thắng hơn, hơn là cái vị xuất gia vào trong tăng đoàn để mà có sự nương tựa vào giới luật, vào cái sự dắt dẫn của các bậc thầy hay là của tăng chúng. Bởi vì nếu mà xuất gia mà tự mình để trở thành độc giác hay là trở thành vị chánh đẳng giác thì xuất gia đó là bậc không thầy chỉ dạy, còn cái sự xuất gia của một vị thiện nam tử đi vào tăng chúng thì cần phải có người hướng dẫn nhắc nhở. Nếu có đắc đạo quả thì đắc đạo quả A La Hán trên văn. Thì ở đây quý vị, chúng ta cũng có thể nói thêm rằng là tự mình xuất gia ngoài cái vị độc giác như là một cái hạng giác thì các vị đạo sĩ khác nếu không có tu tập thiền định, không có đắc chứng được cái thiền thì thế thì sắc giới thì vô sắc giới, thì những vị đạo sĩ xuất gia này họ mang gì cái màu sắc của tạp chí. Thì chúng ta bây giờ có đi qua Ấn Độ, chúng ta cũng sẽ gặp những người, những vị đạo sĩ tự họ tu tập, họ sống không có khuôn khổ, không có lễ, họ không có phụ thuộc vào cái giáo hội giáo đoàn nào hết. Thì tự họ suy nghĩ sao thì họ sẽ thực hành gì, cho nên phần lớn là họ tu tập khổ hạnh. Và những cái khổ hạnh khác hay là những cái giới tâm thủ đó thì nó rơi vào cái tình trạng tài tiến. Còn một vị xuất gia là xuất gia vào trong tâm đoàn thì luôn luôn nhờ tập thể tăng chúng, nhờ các bậc thầy để hướng dẫn và chỉnh đốn những cái tư tưởng của họ, những cái tri kiến của họ. Nếu mà hiểu sai với pháp với luật thì lập tức là tăng chúng tụ họp lại sau khi vỡ cách thì các ngài đã hướng dẫn, đã cho một cái hình thức về quản giá gọi là lý giải pháp tâm á để rèn tập cho vị xuất gia ấy trở nên tốt đẹp. Còn như xuất gia làm được đạo sĩ tự họ tự phát thì họ có tài trí cũng không ai nhắc nhở, mà càng lúc đó thì tài trí nó càng sâu nặng thì nghĩ rất nguy hiểm. Chỉ có trường hợp như là Bồ Tát thì theo như Đức Phật khi ngài ở quá khứ, ngài từ bỏ gia đình sống xuất gia du nhân đạo sĩ trong rừng, tự ngài có trí tuệ và ngài biết định hướng, mặc dù không có đạt đến sự giải thoát nhưng mà các vị ấy cũng tu tập thiền định và đạt chứng được từ sơ thiền cho đến vũ thiền pháp giới, từ không vi thiền không vô vi tướng cho đến thiền phi tưởng phi vi tưởng sinh sau thiền định chung. Vị ấy được sanh về cõi phạm thiên thì đó cũng nhận đường hướng tốt đẹp, thưa quý vị, cũng nhận đường hướng tốt đẹp. Còn các vị đạo sĩ khác, các tự mình đi xuất gia tự phát thì các vị đa phần là các vị chắc thì theo những gì mà các vị đã suy nghĩ, các vị đã không có đủ cái sự ý thức về cái con đường chánh đạo, cho nên những vị đạo sĩ đó họ chỉ tu tập theo cái thói quen hay là theo một cái
tạp kiến, một cái chi kiến của riêng họ, thì như vậy nó sẽ không tốt đẹp. Còn xuất gia rồi trong tăng chúng, thì bởi vì cái đời sống sinh hoạt của tăng chúng luôn luôn dựa trên pháp của luật mà Đức Thế Tôn mà đã thuyết đã chế định. Chỉ do vậy cho nên thể xuất gia và tăng chúng một vị đó chịu nghe lời dạy dỗ nhắc nhở thì nó sẽ trở nên tốt. Đó là cái chuyện giống nhau và chuyện khác nhau giữa hai cách xuất gia. Xuất gia là tự xuất gia là đạo sĩ, và cái sự xuất gia và cũng tăng đoàn là như vậy. Thì tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận mà thường gọi là tăng vừa nêu là một cái hai điểm cái chính thường gọi trở lại.
Sao cái chuyện thường được sự và thường được sự hiện nay có hai cái nhìn rất là trái ngược với nhau. Một bên thì đặc biệt ở Hoa Kỳ mà tôi nói rất là thiếu vị tu sĩ, càng ngày càng ít các vị tu sĩ xuất gia, nên họ mong có nhiều vị đi tu hơn. Nhưng một số khác thì nói rằng đa số các vị xuất gia hiện nay không có mang cái lý tưởng xuất gia chân chánh đúng như là lời Đức Phật dạy, mà người ta chỉ vào chùa để đi tìm cái sự lợi dụng để tìm cái sự sống sống cá nhân. Thì như vậy trước cái hoàn cảnh hiện nay thì thay vì bảo là chúng ta có nên khuyến khích thêm sự xuất gia hay là chúng ta nên làm gì khác được, bởi vì rõ ràng là cả hai bên đều có ý. Một vị đó là một thứ tu sĩ thì mình còn có tên nhiều tu sĩ, nhưng mà có vị khác là nói rằng mình đông nhưng mà thật ra bây giờ đã có nhiều tu sĩ, những tu sĩ đó xuất gia không chân chánh thì không có nên để được chùa thì quá nhiều tu sĩ. Thì xin thỉnh ý kiến của sư đạo thầy sư.
Nam mô Bổn Thầy. Xin bạch sư tăng thưa sư quý Phật tử. Cả hai ngôi điện đó đều có lý. Ở đây chúng ta không phải là hai phản, chúng ta không theo cái chủ trương hai phản, nhưng mà có điều chúng tôi thấy rằng nếu ở một chỗ mà thiếu vắng các vị tu sĩ thì như vậy chùa chiền, những cái cơ sở Phật giáo hay không có người tu thì như vậy nó cũng buồn bã. Phật tử đi đến chùa cũng cảm thấy thiếu vắng, cho nên phải có cái sự khích lệ cho nhiều người xuất gia. Thì như vậy Phật pháp mới có cái sự lớn mạnh, bởi vì hạ tăng chúng lớn mạnh thì Phật pháp mới được lớn mạnh và được tồn tại. Còn trường hợp và một số người mà nói rằng các vị tu sĩ thời gian nếu có xuất gia chăng nữa thì các vị đó ở trong chùa cũng giống như là một người giữ chùa hay là để hưởng thụ hưởng lợi lộc thôi. Thì đối với người này thì họ chủ về cái chất lượng hơn là cái số lượng, họ nói cũng có lý. Nhưng mà ở đây chúng ta có nhiều cách. Một mặt là chúng ta khuyến khích cho người khác để xuất gia, nhưng người ta cũng xuất gia rồi thì bổn phận của một vị thầy là phải trao truyền giới pháp ngoài cái việc cao truyền giới pháp cho xuất gia cũng phải cao truyền về Phật pháp, là phải dạy dỗ cho nhắc nhở họ để họ trở thành một người tu sĩ có năng lực trong Phật pháp, cái đó mới duy trì Phật pháp được. Cho nên đến như mà trước thân cao nói rằng là các vị tu sĩ thời đại xuất gia chỉ để có xuất gia hay là để hưởng thụ, cho nên không có quyết định xuất gia thì làm gì thời gian ta sẽ chùa sẽ bị đóng cửa, đóng cửa chùa bởi vì không có ai tu tập ở đó. Cư sĩ thì họ chỉ đến ban ngày chứ không có đến ban đêm được, thì như vậy điều này nó cũng sẽ làm cho trở ngại cái việc mà duy trì Phật pháp. Chúng ta vẫn cho xuất gia, khuyến khích cho xuất gia, nhưng mà xuất gia trong thì chúng ta nhắc nhở, chúng ta khích lệ để cho họ hiểu được cái giá trị của sự xuất gia và hiểu được phân sự của một xuất gia ở trong giáo pháp này, phải làm lễ cho mình, làm lễ cho người và làm lễ cho giáo pháp. Thì cái chuyện mà chúng ta hay giáo dục chắc nhở thì cái chuyện đó là cái chuyện mà chúng ta phải làm. Khi mà chúng ta khuyến khích những người khác xuất gia, thế nếu mà chúng ta không có khuyến khích như vậy, chúng ta chờ đợi không biết bao giờ chúng ta có những cái vị có chất lượng trong cái đời sống sa môn. Bởi vì càng lúc càng thưa không có người thì như vậy một vị mà cai quản hai cái ngôi chùa thì trường hợp nó phiền quá. Cho nên theo chúng tôi thì một mặt hay là khuyến khích cho xuất gia, nhưng mà thứ hai nữa không phải xuất gia là bỏ, mà xuất gia xong là vì thầy phải hướng dẫn, phải nhắc nhở, phải dạy bảo đúng điều, thì như vậy mới đem đến sự an lạc để cho bản thân của các vị xuất gia đó và đem đến sự lợi cho quần chúng và cho giáo pháp. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của sự lợi lãnh đạo như vậy. Một thầy
kính thưa thưa thầy sư, bất thưa thầy sư, ngày xưa khi mà những vị mà muốn từ bỏ gia đình sống gia đình thì chỉ đơn giản là bỏ tất cả rồi đi vào rừng hay là đi sống rời đây mai đó, sống ở trong những chú xứ đơn giản, ai được phẩm rất khắc phục. Bây giờ thì người ta cứ vào rừng sống được, người ta cứ đi lang thang được, mà chỉ có một nơi có thể dùng giới là các ngôi chùa. Và thật sự là đặt chân vào các ngôi chùa mà tu á, nếu mình quen với khi mà mình không quen thì thật sự rất là khó đi xuất gia. Thì theo cảm nhận thì thời xưa là cái bối cảnh mà một người phát tâm đi tu ngày nay so với cái người mà phát tâm đi tu thì xưa đi Phật tại thế á, là ngày nay khó hơn không? Hay là dễ hơn? Và nếu khó thì khó điểm nào thì dễ dễ điểm nào? Xin thì từ đó nghĩ sự việc. Thưa thầy Phật sư, thầy đó có nghe được không? Bây giờ không biết thầy Phật sư có nghe được không? Nếu sư tử sư nghe được sư tử hỏi cho biết, sẽ lặp lại câu hỏi. Dạ. Bởi sư tử sư sư là ngày xưa khi mình ở đi tu là bỏ nhà đi vào rừng, bỏ nhà trở thành vị tu sĩ sinh du phương rày đây mai đó. Thế như vậy thì rất là dễ. Bây giờ người ta không thể vào rừng được và đi lang thang cũng càng khó nữa. Do đó đi tu bây giờ phải vào trong chùa. Thì cái gì sư tử sư muốn so sánh đó, thì ngày xưa đi xuất gia dễ dàng hay là ngày nay đi xuất gia dễ dàng? Bởi vì chúng ta thấy ngày hôm nay tiện nghi hơn, nhưng mà vào chùa không phải chuyện, không phải chở đâu cũng vậy mình hết. Thì từ đầu sư có bị cho biết cái điều kiện mình xuất gia ngày nay có dễ dàng thì những người có tâm không sinh tính như vậy.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch sư tổ sư nhỏ, kính thưa quý vị, cái việc xuất gia nó dễ hay khó, nó không phải là dựa trên cái gì hay là thiếu thì gì thực chất. Mà cái dễ thì khó ở đây là về cái pháp tu tập và cái hành tu tập. Ngày xưa ở trong một cái bối cảnh ở xã hội, và lúc khi mà đời người họ chưa có đi đến cái chỗ mà tiến bộ văn minh, dân cư còn thưa thớt, cho nên họ không có cái luật hành chính quản lý từng cái vùng đất, từng cái khu rừng, mà họ chỉ có cái giới hạn ở trong quốc độ rộng bao nhiêu đó thì do vị vua cai trị, rồi thần dân của vua ở trong xứ đó muốn làm chi thì làm. Cho nên những vị xuất gia thì rất là dễ. Nếu như có tăng đoàn thì xuất gia và tăng đoàn, còn nếu như mà không có tăng đoàn, không có cái thời kỳ pháp của Đức Phật thì họ bỏ nhà sống không nhà, họ đi du phương và thành đạo trong rừng. Như này chúng ta thấy rõ nha, ở đây một người mà họ muốn xuất gia, họ chỉ cần đến họ trình với vua rằng là thưa đại vương, nay thần muốn từ bỏ gia đình, sống trong gia đình, trở thành một vị sa môn ở trong quốc độ này, thì đức vua ta cũng lệnh tha, đức vua chấp nhận liền. Bởi vì cái thời kỳ đó tại sao xuất gia dễ là bởi vì cái khuynh hướng tâm lý của mọi người là cái sự xuất gia là một cái lối sống cần thiết, bởi vì là một người tự huấn luyện sống khắc kỷ, cho nên họ luôn luôn họ quan minh cái ý định xuất gia, cái sự nghĩ xuất gia. Thì nếu mà họ đã là như vậy thì sự xuất gia thời đó của các vị tu sĩ nó rất là dễ. Mặc dù cái đời sống xuất gia thì khó khăn, tức là không có tài sản, không có tiền bạc, họ không có chất giữ tiền bạc, không có chất giữ tài sản, họ không có tư hữu tượng ngôi chùa nào hết. Thì như vậy chúng ta nghĩ rằng là khó, nhưng mà thật sự ra thì chúng tôi cũng thích cái xuất gia như vậy. Còn cái chuyện xuất gia thời nay nhé, chúng ta nghĩ rằng là dễ là khi nào một người họ thuận lợi
là họ quen biết với quý vị trụ trì ở cái ngôi chùa đó, và khi họ xuất gia rồi thì được đi trụ trì cái cư mang mà chất chứa thì cho sống ở trong chùa, rồi giao cho những cái trách nhiệm để quản lý chùa. Thì đối với người này xuất gia nó dễ, nhưng mà đa phần thì họ không thể tùy tiện xuất gia đi đến chùa nào cũng được, bởi vì những cái chùa xa lạ người ta không có chấp nhận, mặc dù cũng là vị tu sĩ thì người ta sẽ không có chấp nhận để cho sống ở trong chùa đó, thì cái khó là cái khó của mình. Cho nên khi mà một người xuất gia thì nếu khi mà chúng ta lấy về cái mặt gọi là điều kiện thích hợp để mà tu tập, thì phải nói là cái sự xuất gia thời xưa nó dễ hơn là cái thời nay. Còn nếu như mà nói rằng cái xuất gia bây giờ là để giữ cái chùa và để sinh hoạt phần chuyện ở trong chùa, thì sự xuất gia hiện nay nó khó chứ không phải dễ chứ quý vị. Cho nên khi cả hai cái cách đó thì chúng ta phải nói rằng là dễ để làm gì. Nếu như dễ đi đến chùa ngày nay đó, thì cái sự dễ đó nó không có bền. Chẳng hạn như lâu lâu gì ở tại chùa nào tổ chức ra cái thời gian gia đương duyên trong vòng một tuần lễ hoặc là trong vòng 10 ngày, ai muốn xuất gia vô tu cũng được, nhưng mà nó có cái giới hạn cái thời gian. Cái sự xuất gia như vậy thấy là nó dễ, nhưng mà thật sự cái khó nó tiến quá. Còn như sự xuất gia hồi xưa thì hay khó nhưng mà nó dễ, bởi xuất gia xong rồi có cái tâm y quả đắc, cũng giống như người chim có cái cặp cánh chân nhỏ là tự bay đi tìm sự cao cơ hơn, rải đây ngay đó, không có chấp, không có dính mắt, không có chấp chấp thủ ở một cái ngôi chùa nào. Thì đây là điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Lão Gia Lão vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Bất cứ thứ gì hơn, nhưng khi mà chúng ta đề cập đến đời sống xuất gia, ở đây khi ta nói tới đời sống xuất gia của Đức Phật, thì có một số người có cái quan niệm rằng những người nào mà giàu có địa vị cao, có cuộc sống thành công mới xuất gia thì để sống nó mới đáng quý, mới là cao thượng. Còn cái người mà xuất thân từ như là đời sống bình thường, nghèo khổ hoặc là thất tình hay là đời sống của đổ vỡ, thì cái đời sống xuất gia nó không có cao quý bằng cái đời sống xuất gia cũng của những người hạng người đầu tiên. Nhưng mà theo cái nhìn của thời thượng đồ tự suy là phải chăng là cho dù là thế nào đi nữa, nhưng mà biết là mình vào tu mà mình có Phật học, có Pháp hành, thì cái sự tu tập đều là thối hết rồi phải không? Chứ không phải là do người ta giàu có địa vị họ đi tu rồi mình mới, hay là giống như Đức Phật thì mới gọi là cao quý. Còn những người mà xuất thân giai cấp bình thường, giai cấp thấp, là trong cái hoàn cảnh mà nhiều đau khổ đi tu thì không có câu ý có hẳn gì về cuộc sinh tình ý kiến sự sinh tình của sư nói rõ thêm về điều này.
Tiếp tục thì tôi sẽ đọc cái thư quý Phật tử. Thoạt đầu thì chúng ta thấy một người họ xuất thân từ một cái nhà giàu có ở địa vị cao rồi từ bỏ địa vị xuất gia thì chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta kính phục vì họ có hùng tâm, hùng trí, hùng chí để mà từ bỏ một cái cuộc từ bỏ vĩ đại. Nhưng mà dần dài thì cái ý nghĩa đó họ sẽ nói sai khi mà họ cho rằng từ bỏ như vậy mà đi xuất gia thì nó cao quý hơn là một người nghèo khổ mà đi xuất gia. Ở đây chúng ta lấy trên phương diện chất lượng thì chúng ta phải nói rằng thì xuất gia dù xuất thân ở giai cấp nào nhưng mà nếu như người đã xuất gia nhằm cái mục đích là để hiểu duy cố đoạn tận khổ đã nhàn chán sự luân hồi sinh tử nhàn chán thân này thì như vậy cả hai cái việc xuất gia thì xuất gia của người ở giai cấp thấp và của người ở giai quý tộc thì các hai cùng chỉ xuất gia với sự công ý bằng nhau, không có hơn kém. Bởi vì tất cả đều có trí tuệ và nhận thức rõ về bản chất của cuộc sống rồi nhàm chán chúng gì. Nếu một người họ nhàm chán tự nhiên hồi rồi đi xuất gia, người nghèo họ nhàm chán cái sự cổ nhiên hồi họ đi xuất gia, và người nhà giàu họ chán cái cảnh phù du giả tạm ra đi cho bỏ tất cả là họ đi xuất gia thì có khác gì đâu. Cả hai người đó xuất gia đều có cái khuynh hướng giống nhau, đều có ý nghĩa giống nhau, như vậy không có thể nào mà chúng ta nói có sự khác hay là cái sự cao quý ở cái người mà dám từ bỏ để đi xuất gia không thể nói gì được. Còn nếu như cả hai cái trường hợp xuất gia mà một người dám từ bỏ cái đời sống quý phái để đi xuất gia tầm đạo, và một người họ xuất thân gia đình cổ như xuất gia nhằm có mục đích là để chỉ sống dễ dàng hay là để được an phận, thì như vậy rõ ràng trong trường hợp này thì chúng ta mới nói cái người xuất gia sau khi từ bỏ cái đời sống sung túc rồi đi xuất gia thì chúng ta nói cao quý hơn. Và hai người kia là tại vì bên ngoài sống khổ sở quá, do đó cho nên họ nghĩ đến cái việc xuất gia để mà yên phận, thì cái trường hợp này nó lại mới có sự so sánh người cao quý và cái người không cao quý. Chúng ta nhắc lại là nếu như cả hai người xuất thân từ cái giai cấp thấp hay giai cấp cao nhưng mà họ đều có một chung một ý nghĩ giống nhau, ý nghĩ là vì nhàm chán hay cuộc đời đau khổ về nhàm chán cái cuộc sống phù du giả tạm mà đi xuất gia để tặng cầu cái sự giải thoát, thì cả hai cái sự xuất gia đồng đẳng với nhau và đều có cái giá trị như nhau cả. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của trường đại giác đẳng như vậy. Cảm ơn thầy.
Bất cứ tôi từ xưa ở trong kinh Đức Phật ngày xưa đề cập đến một cái tư tưởng ở Kula Phật mà ở trong kinh Chỉ Hán sự gọi là Thiện Gia Nam Tử. Và khi mà đề cập đến hình ảnh một vị xuất gia cao quý thì Đức Phật nói rằng một vị thiện gia nam tử xuất gia từ bỏ giới
được sống không gia đình. Ở đó có quý nghĩ gì từ đó thì giải thêm về điều này.
Cái bệnh trên trung tâm cái số gì cái cộng từ gọi là xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình ở đây nó có hai nghĩa. Cái chữ không gia đình thứ nhất là một người đi xuất gia, một khi họ đã rời cái căn nhà của họ, cái nhà thế tục của họ rồi, là từ đó thì sau cái đời sống của họ là vô gia cư, tức là không có nhà ở, họ phải đi ở đây bay đó. Như vậy thì mới gọi là xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Cái chữ gia đình đó là chữ agarita, mà agarita thì sống không gia đình, lấy nghĩa gì tức là không có nhà ở. Ý nghĩa thứ hai đó là một người mà họ đã nhàm chán thuyết phục, thì khi mà họ đã từ bỏ đời sống thuyết phục đó và đi xuất gia thì họ không còn chấp thủ đây là con tôi, vợ tôi, tài sản của tôi, nhà cửa của tôi. Họ không chấp thủ những cái thứ đó, những cái gọi là mê thác cá, tức là họ không chấp thủ những cái thuyết phục đó. Thì như vậy được gọi là sống không gia đình, bởi vì lẽ thường ở bên ngoài thì họ còn chấp thủ đây là nhà của tôi, đây là vợ con của tôi, đây là tài sản của tôi, vân vân. Thì như vậy được gọi là agarikat, là cái người còn chấp thủ cái sở hữu thuyết phục. Còn những chuyện mà sống không gia đình là, tức là không buông bỏ cái bản, không có chấp thủ. Ngày xưa thời Đức Phật thứ gì, khi mà một thiện nam tử của Lâm Phật Tát mà đi xuất gia, thì đi chỉ có một tiêu không trở lại. Đi thì có nghĩa là đổi đời. Còn như thời buổi bây giờ thì một người họ rời khỏi nhà, họ đi vào chùa họ tu, thì như vậy họ bỏ nhà lớn, họ đi vào, bỏ nhà nhỏ, họ đi vào nhà lớn. Ở nhà thì họ chỉ liên hệ với một vài thành viên ở trong gia đình, nhưng mà khi mà họ đi xuất gia rồi thì họ phải liên hệ với vùng chú tín đồ. Thì như vậy là họ chỉ bỏ cái nhà nhỏ để mà thiết lập cái nhà mới thôi, chứ không phải là con gia đình được. Còn cái tiếng mà gọi là anh em trai ta là con gia đình đó, đúng nghĩa thì phải là một vị họ từ bỏ tài sản nhà cửa, họ từ bỏ những cái bận rộn thế tục để đi để xuất gia, không có sự ràng buộc thế tục đó. Cho nên cái ý nghĩa này nó thật sự là
xuất gia từ mỗi gia đình sống trong gia đình là như vậy. Chúng tôi xin được chia sẻ cái câu hỏi của sự tự giác đó như vậy một thầy.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Chúng con kính cảm ơn thượng tọa đại sư rất là nhiều. Thượng tọa Giác Đẳng không còn ở trong diễn đàn nữa. Sau đây thì tôi xin đọc một đọc cái bản tin Phật giáo. Lộc Quỳnh đưa dùm cái tựa cái bản tin hôm nay. Bích chưa vận động tranh cử dây phản đối trong cộng đồng người mà gốc Thái. Trong đó Malaysia ngày 23 tháng 9 năm 2014, một cái chưa vận động tranh cử in hình một nhà sư bắt tay vì cầm đầu đảng chính trị Hội giáo đã gây phẫn nộ trong cộng đồng người Mã Lai gốc Thái Lan tại Bang Kalang, Cuba, vì họ cho rằng Phật giáo đã bị sử dụng như một công cụ chính trị. Bản Bích Chương có cả hình ứng cử viên của nhóm chính trị Hồi giáo và nhà lãnh đạo khóa nội chung với một số nhà sư Phật giáo. Người dân địa phương nói các Bích Chương này có thể tìm thấy trên khu vực có chùa chiền gần Konohan, đại diện cộng đồng người Mã Lai gốc Thái Lan, nghị viên Ratutbon Som Inon nói nhóm bác nên hiểu rằng hình ảnh một nhà sư không nên được dùng như một công cụ vận động tranh cử, vì hình ảnh này được xem là thiêng liêng vừa cả chính trị. Những gì xảy ra là sự bôi nhọ Phật giáo vì một nhà sư không nên bị dùng bởi bất cứ đảng chính trị nào để quảng cáo cho mục đích của họ. Tôi khuyên người Thái Lan, người Mã Lai gốc Thái Lan địa phương nên đệ trình đơn khiếu nại với cảnh sát. Có hơn 5.000 người thuộc cộng đồng người Mã Lai gốc Thái tại Dhamvat với khoảng 1.700 người đăng ký cử tri tại Antananarivo. Một người dân địa phương nói nhóm bác không nên bôi nhọ hình ảnh thiêng liêng của chư tăng Phật giáo và cả của tôn giáo. Tôi lấy làm buồn vì nhiều người có thể nhạy cảm đối với tôn giáo của chúng tôi. Nhiều người nơi đây không hài lòng với cách vận động, cho thấy rõ họ thiếu hiểu biết về sự tín ngưỡng của kẻ khác. Thưa đại chúng, bản tin tới đây là chấm dứt. Mời Lộc Quỳnh trở lại diễn đàn để cảm tạ và để kinh hồi hướng. Mời Lộc Quỳnh.
Sa thú đàn thai kính cảm ơn cô Như Quang đã dịch bản kinh. Sa kính cảm ơn cô Tâm Như đã dịch cho bản kinh. Nam mô Phật Tha Dạ. Sa thú lầm thai. Chúng con dạ, đề tài ngày nay là Kinh Chánh Xuất Gia sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng thuyết giảng. Nam mô Phật Tha Dạ. Sa thú lầm thai. Chúng con và Quỳnh xin thay mặt đại chúng tâm gương. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập Họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tân đức thanh tâm thường lạc thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường tâm chánh pháp niệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya. Dạ, đạo tràng có nghe được phân thanh của Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn sức phân nghiệp. Dạ.